Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống. Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lời luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa trong ngày cuối cùng của năm dương lịch này đưa chúng ta đến với phần lời tựa của tin mừng Gioan, giới thiệu nhiều chủ đề sẽ được triển khai sau này, đó là sự sống, ánh sáng và bóng tối, sự thật, ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giê-xu, thế gian, đón nhận hay từ khước Đức Giê-xu, tin, vinh quang, lề luật và ông Mô-xê, con một ở trong Thiên Chúa, mặc khải. Theo các học giả thánh kinh, Lời tựa này là một bài thánh ca đi từ Đức Giêsu lịch sử và cuộc sống trần thế của người để tới ngôi lời ở trong Thiên Chúa với ba cách thế tỏ mình của ngôi lời, đó là qua việc tạo dựng, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Đó là qua nhân chứng Gioan, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tìm. Đó là qua biến cố nhập thể, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những người không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc tạo dựng, cũng chẳng nhận ra Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể, và cũng không tin vào lời của những người làm chứng cho Chúa. Thời của Đức Giêsu cũng như thời nay vẫn có những hạng người này. Vì thế, trong ngày thứ bảy của tuần Bát Nhật Giáng Sinh, cũng là ngày cuối cùng của năm dương lịch này, Giáo hội qua trình thuật tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta kiểm chứng lại thái độ của mình đối với ngôi lời. Chúng ta đang từ khước và không tin người, hay chúng ta đã đón nhận và vững tin vào người? Nếu còn chưa tin người, hãy mau chóng mở rộng tâm hồn để người đến với chúng ta, qua đó chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa và đạt được sự sống đời đời. Vì những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Còn nếu đã tin nhận người, hãy kiện cường và gia tăng đức tin ấy bằng những hành động cụ thể và sống động, chứ đừng dừng lại ở những hoạt động hào nhoáng và lộng lẫy bên ngoài. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón tiếp và tin vào Chúa, để được trở nên con cái Thiên Chúa và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican sẽ có 10 hồng y tròn 80 tuổi trong năm 2022. Trong năm 2022 sắp tới, sẽ có 10 hồng y tròn 80 tuổi và sẽ hết quyền bầu giáo hoàng. Hồng y đoàn sẽ còn 110 hồng y cử tri và 105 hồng y quá 80 tuổi. Trong số 10 vị hồng y tới tuổi, có 2 vị hiện nay thuộc Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Giuseppe Bettelo, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, và Đức Hồng y Oscar Rodriguez, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras. Giới báo chí cho rằng Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong một số hồng y mới trong năm tới đây. Để chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm 2022, chưa có thông cáo chính thức nào của Tòa Thánh, ngoại trừ vài sinh hoạt phụng vụ. Ngày 1 tháng Giêng năm 2022, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và ngày 9 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistina với nghi thức ban phép rửa tội cho các em bé. Ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong 7 vị trần phước lên bậc hiển thánh, trong đó có Thánh Jacques Foucault người Pháp và Thánh giáo dân tử đạo đầu tiên của giáo hội tại Ấn Độ, Lazaro Devasahayam, 4 vị trần phước người Ý sáng lập dòng và trần phước linh mục Cesare Debu người Pháp sáng lập dòng các linh mục đạo lý Đức Tin. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6, có Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới ở Roma, nhân dịp kết thúc năm gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, khai mạc ngày 19 tháng 3 năm nay. Về chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, cũng chưa có thông cáo nào, nhưng một số nước đã được nói tới, như Papua Tân Guinea, Đông Timor, Hungary, Nam Sudan, nếu tình hình nước này ổn định. Báo chí cũng nói đến các nước Malta, Kazakhstan, Canada, Liban và Croatia. Tin Tese, Pháp Quốc khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại Torino. Chiều thứ Ba ngày 28 tháng 12 vừa qua, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu đã khai diễn với buổi cầu nguyện và kéo dài trong 3 ngày tại Tese bên Pháp, và được truyền đi qua kênh YouTube. Theo chương trình ban đầu, cuộc gặp gỡ này diễn ra dưới dạng trực diện tại thành phố Torino, Bắc Ý, nhưng vì đại dịch nên được tiến hành dưới dạng trực tuyến. Cộng đoàn Đại kết Teze cho biết, các sinh hoạt được truyền đi từ Teze và Torino cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Có một số tu hinh đến Torino để linh hoạt các buổi cầu nguyện từ đây với những phần dẫn nhập kinh thánh, cầu nguyện ban tối và trao đổi theo những chủ đề khác nhau. Từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 7 năm tới, các giáo xứ tại Torino mời giới trẻ Âu Châu đến dự cuộc gặp gỡ mùa hè, và họ sẽ được tá túc trong các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ trong vùng, rồi cùng nhau cầu nguyện, trao đổi và hội luận. Từ khi được thành lập cách đây 80 năm, Cộng đoàn Đại kết Teze gồm các tu hinh Công giáo, Tin lành, Anh giáo và các hệ phái Kitô khác đã trở thành trung tâm tinh thần cho giới trẻ và các gia đình của toàn Âu Châu. Cộng đoàn dẫn thân hoạt động cho sự hòa giải giữa các hệ phái Kitô, sự cảm thông giữa các dân tộc Âu Châu và một lối sống đơn sơ. Cộng đoàn Teze hiện có 100 tu hinh thuộc 25 quốc gia. Từ năm 1978, ngoài các cuộc gặp gỡ lớn tại Teze, hàng năm các tu hinh vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu. Bề trên cộng đoàn hiện nay là tu hinh Aloa, một tín hữu Công giáo người Đức, 67 tuổi, kế nhiệm thầy Roger Schultz bị sáng lập. Tin Alicante, Tây Ban Nha. Cảnh Giáng sinh lớn nhất thế giới. Cảnh Giáng sinh lớn nhất thế giới hiện nay được coi là ở thành phố Alicante bên Tây Ban Nha. Các tín hữu và du khách có thể ngắm cảnh này cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm tới đây. Năm nay cảnh Giáng sinh này có từ năm ngoái di chuyển vị trí từ quảng trường tòa thị chính đến một con đường rất đẹp gần khu du lịch. Từ năm 1991, cảnh Giáng sinh Belém lớn nhất thế giới là tại thành phố Monterrey bên Mexico, với các pho tượng cao tổng cộng 28m58. Thành phố này giữ kỷ lục đó trong gần 30 năm. Cảnh Giáng sinh ở Alicante được đưa vào sách Guinness chuyên đăng các kỷ lục trên thế giới từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, vì các pho tượng cao tổng cộng 56m02 vượt xa hang đá tại Mexico. Theo hãng tin Asiprensa, trong cảnh Giáng sinh ở Alicante, tượng Thánh Giuse cao 18m01, tương đương với một tòa nhà 5 tầng, và tượng Đức Mẹ cao 10m5. Để lắp tượng Thánh Giuse, người ta phải dùng 1.000 kg đình ốc. Báo chí địa phương cho biết, các tượng Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Hải Đồng Giêsu được xử lý bằng một chất hóa học chống cháy, bảo vệ các tượng khỏi thời tiết xấu và sự phá hoại có thể xảy ra. Tin Calcutta, Ấn Độ. Các phản ứng phê bình chính phủ Ấn chặn tài trợ cho hội dòng của Mẹ Teresa. Nhiều nhân vật và tổ chức ủng hộ các hoạt động bác ái của dòng Mẹ Teresa Calcutta phê bình việc làm của chính phủ Ấn không cho các nữ tu thừa sai bác ái tiếp tục nhận tài trợ từ nước ngoài để thi hành các hoạt động bác ái cho dân nghèo. Nữ tu Prema người Đức bề trên tổng quyền của dòng cho biết, dòng đã làm đơn xin chính phủ Ấn cho gia hạn việc nhận tài trợ từ nước ngoài, chiếu theo luật mới được ban hành về vấn đề này, nhưng đơn xin không được chấp nhận với lý do các nữ tu không đáp ứng những điều kiện để được chấp thuận. Theo báo The Hindu người Ấn giáo, trong tài khóa 2020-2021, hội dòng đã nhận 750 triệu Mỹ Kim, tương đương với 662 triệu euro. Có 22.000 nhân viên và những người được trực tiếp trợ giúp trong các trung tâm của dòng thừa sai bác ái trên toàn Ấn Độ. Bà Sunita Kumar, phát ngôn viên của dòng thừa sai bác ái, nói với tờ New York Thời báo rằng, bà tin tưởng vấn đề có thể được giải quyết. Bà cũng nói rằng, việc tài trợ công việc của dòng thừa sai bác ái không bị thương tổn ngay nhờ sự ủng hộ của địa phương. Cha Dominic Gomez, tổng đại diện của Tổng giáo phận Calcutta, nơi có trụ sở trung ương của dòng thừa sai bác ái, nói rằng, tin về việc chính phủ Ấn không cho phép dòng nhận tài trợ từ nước ngoài là một món quà độc ác đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Tin giáo phận Thái Bình. Ban bảo vệ sự sống giáo phận Thái Bình mừng lễ Quan Thầy. Chiều ngày 28 tháng 12 vừa qua, nhân lễ kính các thánh anh hải tử đạo, tại nhà thờ giáo xứ An Châu, Ban bảo vệ sự sống thuộc Caritas giáo phận Thái Bình đã tổ chức lễ bổn mạng và an táng hơn 200 thai nhi. Từ lúc 13 giờ 30 phút, các thành viên Ban bảo vệ sự sống của các nhóm trong giáo phận cùng nhau quy tụ tại chân tượng đài Đức Mẹ Fatima phía cuối nhà thờ An Châu để cùng với cha Francisco Xavier Phạm Công Tín, quản nhiệm giáo xứ, long trọng cử hành nghi thức tiễn biệt và an táng cho các thai nhi, rồi đưa tiễn các em đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang của giáo xứ. Kế đó, thánh lễ mừng kính các thánh anh hải đã được cử hành vào lúc 15 giờ do cha Doan Chu Văn Yên, giám đốc Caritas Thái Bình chủ tế. Quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, các thành viên trong Ban bảo vệ sự sống, quý viên chức hội đồng mục vụ giáo xứ sở tại, quý sứ họ liền đới, quý thân nhân ân nhân, quý khách gần xa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng hiện dân. Trong thánh lễ, cha giám đốc Gioan đã nói lên tâm tình trân trọng, biết ơn đối với cha linh hướng Ban bảo vệ sự sống, quý cha xứ, các thành viên trong gia đình bảo vệ sự sống giáo phận, quý ân nhân cũng như những người thân của các thành viên Ban bảo vệ sự sống, mỗi người theo mỗi cách đã và đang góp phần rất tích cực cho công việc bảo vệ sự sống của giáo phận Thái Bình. Đồng thời, cha mời gọi mọi người tiếp tục nỗ lực và tích cực hơn trong việc bảo vệ sự sống, góp phần mình cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại cho những người nghèo, người yếu thế, nhắm biến ngôi nhà chung trở thành một môi trường sống tốt hơn và lành mạnh hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Mỗi người hãy cùng hành động hôm nay cho một ngày mai tươi đẹp hơn. Trong bài giảng thánh lễ, cha Gioan nói rằng, sứ điệp lời Chúa trong ngày mừng kính các thánh anh hải cũng như trong mùa Giáng sinh chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là ánh sáng của tình yêu. Trong Ngài không vương một chút tối tăm vốn liên quan đến sự vắng mặt của tình yêu. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để chứng tỏ Ngài là ánh sáng của tình yêu. Nếu Thánh Gioan cho biết Thiên Chúa là ánh sáng, thì Thánh Matthew cho thấy vua Herode là bóng tối. Thánh sử Gioan nói về Thiên Chúa, còn Thánh Matthew thì nói về vua Herode. Ông là bóng tối, không có chút ánh sáng nào trong ông. Tiếng khóc của các thánh anh hài xưa kia kêu lên với vị tân vương và cũng là tiếng kêu của các thai nhi và những người yếu thế trong xã hội đang cần đến sự trợ giúp và tiếp tay của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình yêu thương với lòng nhiệt huyết và quyết tâm của các thành viên trong ban bảo vệ sự sống của giáo phận Thái Bình. Tin viên Áo Quốc, Chủ tịch Hội Missio Áo phê bình Ấn Độ và Tây Phương. Tại Áo, Linh mục Callum Warner, Chủ tịch tổ chức Missio ở Áo, phê bình chính phủ Ấn không cho các nữ tu của mẹ Teresa nhận tài trợ từ nước ngoài để giúp đỡ người nghèo, không phải là điều bất ngờ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo hôm 28 tháng 12 vừa qua, cha Warner nhận định rằng, việc làm của chính phủ Ấn trong vấn đề này là kết quả của chính sách Ấn giáo quốc gia chủ nghĩa của Thủ tướng Narendra Modi đang cầm quyền, vốn có thái độ thù nghịch đối với các tín hữu kỳ tổ. Việc ngăn chặn dựa trên đạo luật cấm các tổ chức tài Ấn nhập tiền tài trợ từ nước ngoài thì cho rằng các ngân khoản này được dùng để chiêu dụ người Ấn giáo theo đạo khác. Cha Warner cho biết, quyết định trên đây của chính phủ Ấn đối với dòng của mẹ Teresa Calcutta nằm trong một loạt các vụ sách nhiễu chống các Kitô hữu từ nhiều năm nay. Theo chỉ số của tổ chức nhân quyền Open Doors, những cánh cửa mở, Ấn Độ thuộc vào số 10 nước bách hại các tín hữu kỳ tổ, đứng trước cả Ả Rập Saudi, Iraq và Syria. Cha lấy làm ngạc nhiên vì sự thù nghịch đối với các Kitô hữu ở Ấn Độ không được Tây Phương ý thức. Cha nói, Tây Phương ở đây thật là thơ ngây và hành động với đôi mắt bị bịt lại. Ấn Độ theo chủ trương bài Kitô giáo từ sau khi Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP thắng cử và lên cầm quyền từ năm 2014. Từ đó, các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác nhất loạt bị áp bức và sách nhiễu. Đối với một nước đang lên như Ấn Độ, chính sách trên đây là điều không thể biện minh được và không tương ứng với các tiêu chuẩn Tây Phương về tự do tôn giáo. Theo cha Warner, chắc chắn người ta không thể cáo buộc các nữ tu thừa sai bác ái làm công tác truyền đạo, vì dòng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực từ thiện bác ái, nâng đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, và sự kiện này là một cái gai trong đôi giày của chính phủ. Biện pháp chặn tài trợ này đặc biệt ảnh hưởng tới những người nghèo trong hệ thống giai cấp ở Ấn. Họ không có cơ may nào nếu không có sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện. Tin Papua Tân Guinea. Các giám mục Papua và Solomon kêu gọi chính phủ Indonesia. Các vị tổng giám mục tại Papua Tân Guinea và quần đảo Solomon trong Thái Bình Dương kêu gọi hòa bình cho miền Tây Papua từ lâu ở trong tình trạng xung đột với chính phủ Indonesia vì phong trào đòi ly khai. Một nửa đảo Papua Tân Guinea với đa số dân là tín hữu Kitô được sáp nhập vào lãnh thổ của Indonesia vào năm 1969 từ cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Từ đó, miền này ở trong tình trạng xung đột và cường độ gia tăng trong thời gian gần đây do các lực lượng đòi ly khai. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, 194 linh mục tại lãnh thổ này đã họp nhau kêu gọi chính phủ Indonesia thực hành một cuộc ngưng chiến, dành ưu tiên cho đối thoại để chấm dứt bạo lực chống lại các thường dân ở Papua Indonesia, đồng thời cũng kêu gọi các vị lãnh đạo trong vùng ở Thái Bình Dương hỗ trợ lời kêu gọi này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về chính lao động trong tương quan với mục đích tối hậu của đời người. Chúng ta cũng tìm hiểu giáo huấn về việc phải nghỉ vào ngày Chủ nhật, vốn là nền tảng chống lại sự tự nguyện làm nô lệ cho công việc, hay việc ép buộc người khác phải làm việc mà không được nghỉ ngơi. Nói cách khác, việc giữ ngày Chủ nhật giải phóng con người khỏi gánh nặng của lao động và bảo vệ phẩm giá và quyền của giới công nhân. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về học thuyết của giáo hội về xã hội trong tương quan với việc lao động. Chúng ta biết rằng, vào thời điểm cuối thế kỷ 19, khi học thuyết về xã hội của giáo hội hình thành, thì cũng là giai đoạn chủ nghĩa Marx đã nở rộ khắp các nước Tây Phương. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa học thuyết xã hội của giáo hội và chủ nghĩa Marx? Karl Marx là một nhà hoạt động xã hội, một nhà kinh tế học và sử gia, sinh tại nước Đức vào đầu thế kỷ 19 và qua đời tại London, nước Anh vào cuối thế kỷ này. Cùng với Engels, ông cho xuất bản cuốn sách về nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, vẫn được gọi là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, là nền tảng cho các phong trào xã hội. Ông cũng chính là tác giả của cuốn sách Chủ nghĩa tư sản và nhiều đầu sách khác làm thành chủ nghĩa Marx. Karl Marx triển khai học thuyết cộng sản của ông như một cách phản ứng trước vấn đề công nhân. Tuy nhiên đối với ông, giải pháp cho vấn đề công nhân là cuộc đấu tranh giai cấp phải xảy ra giữa tầng lớp công nhân và tầng lớp chủ nhân, tức là tầng lớp vô sản và tầng lớp tư bản. Theo đó, phải dùng vũ lực để tước quyền sở hữu của giai cấp tư sản, và nhờ đó thiết lập nền chuyên chính vô sản. Chính vì học thuyết này mà từ cuối thế kỷ 19 kéo dài tới thế kỷ 20, chủ nghĩa Marx đã gây ra những nỗi thống khổ kinh hoàng cho nhân loại. Cho đến nay, hầu hết các thể chế theo chủ nghĩa Marx ở Đông Âu đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ còn lại một vài nước, trong đó có vài nước ở Á Châu, nhưng đã cải tổ hầu hết nội dung và thực hành. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng vấn đề công nhân vẫn còn đó, và nó cần một thể chế, cách thức hay học thuyết khác phù hợp và đúng đắn hơn. Về phần mình, ngay từ ban đầu, giáo hội cũng đồng tình với chủ trương giải quyết vấn đề công nhân. Nhưng bên cạnh đó, giáo hội cũng nhận ra mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và lên án gay gắt cuộc đấu tranh giai cấp. Thay vào đó, học thuyết xã hội của giáo hội và phong trào dân chủ xã hội Thiên Chúa giáo ở châu Âu đã cam kết dấn thân để tạo nên sự cân bằng chính đáng về quyền lợi giữa các bên khác nhau cùng tham gia vào kinh tế và chính trị. Hiện nay, hầu hết các thể chế xã hội trên thế giới cũng đang đi theo chiều hướng này. Nói như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp tân sự thì, tư bản không thể sinh lợi nếu thiếu công nhân, và công nhân mà thiếu vốn đầu tư cũng không thể phát huy năng lực. Tại Việt Nam hiện nay, nội dung chính của chủ nghĩa Marx đã thay đổi gần như hoàn toàn. Nói cách khác, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái gọi là cuộc đấu tranh giai cấp giữa thành phần lao động và giới chủ nhân đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tại sao chúng ta có thể dám nói như vậy? Thưa, Việt Nam chúng ta hiện nay được xếp dưới mức trung bình trong bảng xếp hạng giàu nghèo, tức là xếp thứ 128
trong 192 nước. Tuy nhiên, may mắn là chúng ta đang có lợi thế một chút trong bảng xếp hạng đầu tư an toàn, tuy chỉ xếp thứ 84 trên 161 quốc gia. Hiện nay, chính phủ Việt Nam tiếp tục trải thảm đỏ, mời các nhà đầu tư đến Việt Nam để mở ra các công ty xí nghiệp nhằm giải quyết công ăn việc làm cho vài chục triệu người lao động đang thất nghiệp. Thử hỏi, nếu tiếp tục đấu tranh giai cấp và dùng vũ lực để tước quyền sở hữu của giai cấp tư sản, thì làm sao chúng ta lại mời giai cấp tư sản đến đầu tư, đem lại công ăn việc làm cho hơn 30 triệu công nhân đang làm việc hàng ngày? Tuy nhiên cũng phải xác nhận rằng, trong chính những công ty xí nghiệp đang thuê lực lượng công nhân đông đảo ấy, không chỉ tại riêng Việt Nam mà ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn rất nhiều bất công giữa giới chủ nhân và giới công nhân. Đó là lý do cần phải áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội để vừa bảo vệ phát triển kinh tế, vừa bảo vệ quyền lợi của giới công nhân và tránh những cư xử bất công giữa giới tư sản và công nhân lao động. Trong bối cảnh ấy, học thuyết về xã hội của giáo hội phân biệt chiều kích khách thể và chiều kích chủ thể của lao động. Đối với các nhà kinh tế học, họ thường chỉ nói đến năng suất lao động của doanh nghiệp mà thôi. Đối với các nhà kinh tế, họ thường chỉ nói đến năng suất lao động của doanh nghiệp mà thôi. Tuy nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội lại phân biệt lao động của con người có hai ý nghĩa: chủ thể và khách thể, nghĩa là chính người lao động và công ăn việc làm. Theo nghĩa chủ thể, lao động là hoạt động của con người trong tư cách là một nhân vị có tự do và trách nhiệm. Con người có khả năng làm việc phù hợp với ơn gọi của mình, như sách Sáng Thế đã diễn tả, tức là làm chủ và cai quản trái đất. Vì là một ngôi vị, nghĩa là một chủ thể có lý trí, có khả năng quyết định về bản thân mình, con người luôn tìm cách hoàn thiện bản thân mình. Nói cách khác, con người là chủ thể của lao động. Theo nghĩa khách thể, lao động là tổng hợp những hoạt động, những phương tiện và công nghệ mà con người dùng để sản xuất ra sản phẩm, để thi hành quyền thống trị của mình trên vũ trụ. Như vậy, chiều kích chủ thể là bền vững vì nó không tùy thuộc sản phẩm hay hình thức hoạt động mà dựa trên phẩm giá của những con người. Còn chiều kích khách thể thì thay đổi dưới nhiều hình thức khác nhau tùy theo những điều kiện về công nghệ, văn hóa, xã hội và chính trị, vân vân. Sự phân biệt này rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hiểu giá trị và phẩm giá của lao động dựa trên nền tảng quan trọng nào. Bên cạnh đó, nó cũng giúp chúng ta nhận thức những tiêu chuẩn khi tổ chức các hệ thống kinh tế và xã hội. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải tôn trọng quyền và phẩm giá của người lao động. Một cách cụ thể hơn, chúng ta không bao giờ được phép khinh thường những người đang làm các công việc bị xem là tầm thường như quét rác hay dọn vệ sinh. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukat, chúng ta phải làm gì? Thưa, phải trân trọng người lao động chân chính, dù họ có làm những công việc bị coi là tầm thường chăng nữa. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu xa hơn về lao động và về quyền lợi cũng như trách nhiệm của người lao động. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
dạy học nơi Thánh Giuse, phản ứng lại sợ hãi bằng niềm tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với hơn 5.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 29 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 43 và cũng là buổi cuối cùng của năm 2021 này. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người cùng lắng nghe lời Chúa trích từ Tin Mừng Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 15. Khi ca nhạc chiêm tinh đã ra về, thì Sứ Thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dạy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà. Trong huấn từ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục lập bài giáo lý về Thánh Giuse. Bài thứ năm này mang tựa đề Thánh Giuse, người di dân bị bắt hại và can đảm. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn trình bày với anh chị em Thánh Giuse như người di dân bị bắt hại và can đảm. Thánh sử Matthew mô tả như thế, biến cố đặc biệt này trong đời sống của Chúa Giêsu có cả những nhân vật chính là Thánh Giuse và mẹ Maria. Theo truyền thống, chuyện này được biết đến như cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Thánh gia Nazareth đã chịu tội nhục ấy và đích thân cảm nghiệm sự bấp bênh, sợ hãi, đau khổ vì phải rời bỏ quê hương. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu anh chị em chúng ta buộc lòng phải sống cùng những bất công và đau khổ như vậy. Nguyên nhân hầu như luôn luôn là sự kiêu ngạo và bạo lực của những kẻ cường quyền. Đối với Chúa Giêsu cũng đã xảy ra như vậy. Vua Herode biết được qua các nhà chiêm tinh về sự giáng sinh của vua người Do Thái, và tin này làm cho ông bị sốc. Ông cảm thấy bị đe dọa trong quyền hành của mình. Vì thế, ông triệu tập tất cả giới hữu trách ở Jerusalem để tìm hiểu thêm về nơi sinh, và yêu cầu các nhà chiêm tinh cho ông biết chính xác nơi sinh ra của vua ấy, để ông nói dối, mình cũng có thể đến thờ lại người. Nhưng khi được biết các nhà chiêm tinh đã đi con đường khác để về nữa, vua Herode có một kế hoạch dàn ép, đó là giết tất cả các hài nhi ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong khi đó, một thiên thần truyền cho Thánh Giuse, này ông, dạy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Kế hoạch của Herode gợi lại kế hoạch của vua Pharao, quẳng xuống sông Nin tất cả các nam hài của dân Israel, và cuộc chạy trốn sang Ai Cập gợi lại toàn thể lịch sử cứu độ của Israel, bắt đầu từ Abraham, người đã cư ngụ tại Ai Cập, cho đến ông Giuse, còn ông Jacob bị các anh bán, rồi trở thành thủ lãnh cả nước, và Môsê, người đã giải thoát dân khỏi ắt nô lệ Ai Cập. Cuộc chạy trốn của thánh gia sang Ai Cập cứu Chúa Giêsu, nhưng không cấm cản được Herode thực hiện cuộc thảm sát. Thế là chúng ta đứng trước hai nhân vật đối nghịch nhau, một bên là Herode tàn ác và bên kia là thánh Giuse với sự ân cần và can đảm. Herode muốn bảo vệ quyền lực của mình bằng sự tàn ác dữ dằn như những cuộc hành quyết của ông đối với một trong những người vợ của ông, một vài người con của ông và hàng trăm người chống đối ông. Ông là biểu tượng của bao nhiêu bạo chúa trong quá khứ và ngày nay, và con người trở thành láng sói đối với người khác. Lịch sử đầy những nhân vật sống tùy thuộc sự sợ hãi của họ, tìm cách thắng sự sợ hãi qua sự thi hành quyền bính một cách độc đoán và thực hiện những chủ đích bạo lực vô nhân đạo. Nhưng chúng ta không được nghĩ rằng chúng ta chỉ ở trong đường hướng của Herod nếu chúng ta trở thành bạo chúa. Trong thực tế, đó là một thái độ mà tất cả chúng ta có thể rơi vào trong đó, mỗi khi chúng ta tìm cách xua đuổi sự sợ hãi của chúng ta bằng sự kiêu hãnh, kể cả bằng lời nói hoặc bằng những lạm dụng nhỏ để hành hạ những người xung quanh. Thánh Giuse trái ngược với Herode. Trước tiên, thánh nhân là một người công chính. Ngoài ra, ngài tỏ ra can đảm trong việc thi hành lệnh truyền của thiên thần. Chúng ta có thể tưởng tượng những cơ cực mà thánh Giuse phải chịu trong hành trình dài và nguy hiểm, cũng như những khó khăn trong sự lưu ngụ tại một nước xa lạ. Lòng can đảm của thánh nhân cũng trồi vượt khi trở về, sau khi được thiên thần trấn an, ngài đã vượt thắng những lo sợ dễ hiểu, và cùng với mẹ Maria và Chúa Giêsu, thánh nhân định cư ở Nazareth. Herode và thánh Giuse là hai nhân vật trái ngược nhau, phản ánh hai mặt của nhân loại ngàn đời. Thật là một sai lầm thường thấy khi coi can đảm như một nhân đức chỉ dành cho người anh hùng. Trong thực tế, cuộc sống thường nhật của mỗi người đòi phải đương đầu với những khó khăn mỗi ngày. Trong mọi thời đại và mọi nền văn hóa, chúng ta thấy những người nam nữ can đảm để sống hợp với xác tín của mình đã vượt lên trên mọi loại khó khăn, chịu đựng những bất công, bị kết án và thậm chí cả cái chết. Can đảm đồng nghĩa với sức mạnh cùng với đức công bằng, khôn ngoan và tiết độ, thuộc vào nhóm các nhân đức nhân bản, được gọi là các nhân đức trụ. Bài học mà thánh Giuse để lại cho chúng ta hôm nay là, cuộc đời luôn dành cho chúng ta những nghịch cảnh, và đứng trước những nghịch cảnh ấy, cả chúng ta cũng cảm thấy bị đe dọa, sợ hãi, nhưng không phải hành động một cách tệ nhất như Herode, mà chúng ta có thể vượt thắng những lúc ấy. Trái lại, bằng cách cư xử như thánh Giuse, phản ứng lại sợ hãi bằng niềm tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người di dân, tất cả những người bị bắt hại và tất cả những nạn nhân của nghịch cảnh và cảm thấy chán nản, bị bỏ rơi. Lạy thánh Giuse, ngài đã cảm nghiệm đau khổ của người phải trốn chạy để cứu mạng những người thân yêu nhất. Xin bảo vệ tất cả những người trốn chạy vì chiến tranh, oán ghét, đói khổ. Xin nâng đỡ họ trong tình cảnh khó khăn, củng cố họ trong niềm hy vọng và làm cho họ được tiếp đón và liên đới. Xin hướng dẫn những bước chân của họ và mở lòng của những người có thể giúp đỡ họ. Amen. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, như thường lệ, được các linh mục thông dịch lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, đến gần cuối năm rồi, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những ân phúc đã nhận được và mọi điều tốt đẹp đã cho chúng ta cảm nghiệm, mặc dù những khó khăn thời này. Nhờ lời truyền cầu của Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa và Thánh Giuse, hôn phu của người, chúng ta hãy cầu nguyện để năm tới đây là năm hạnh phúc cho chúng ta và mọi người, đại dịch chấm dứt và chúng ta có thể hưởng bình an trong tâm hồn, trong gia đình, xã hội và thế giới. Trong phần chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nữ tông đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhắn nhủ các chị hãy tái gắn bó với Chúa Kitô nghèo khó, khiêm nhường và vâng phục, để thông truyền tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa trong bối cảnh ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở họ rằng, anh chị em hãy biết kiên cường trong đức tin, ngắm nhìn Chúa hài đồng trong mầu nhiệm Giáng sinh, hiến thân như hồng ân cho toàn thể nhân loại. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Ừ. Pater noster, qui es in terris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducatis tentationem, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trung thành theo Chúa sống cho tình yêu. Đây giáo hội Việt Nam, dẫu khó khăn đang còn, vẫn vươn lên ngày mai, vun trồng tình yêu cứng hơn cho đời. Cho lớn dậy niềm tin, cho sáng tươi hy vọng, thấm nồng tình yêu, tìm làm nên người ước cho mọi nơi. Mong ước rồi từ đây, mong ước qua mọi thời, muốn coi lòng chung thấy giáo hội yêu thương thiết tha xưa đời. Ta ơn Chúa vì một ông lớn lao, Chúa trao ban một cảm ơn bậc tiền cha ương chồng cho đời sau mùa hoa trắng xin yêu yêu nhau với tình không thiết tha dẫn đưa nhau vào tình yêu chân lý đạo ôm lấy đời hoa trắng ấm lòng nhờ yêu thương dìu nhau đến
hôm nay ngày cuối cùng của năm dương lịch. Đây là thời khắc thật ý nghĩa để mỗi người chúng ta nhìn lại những thước phim cuộc đời của mình. Điều gì sẽ còn đọng lại trong ký ức của chúng ta khi năm cũ đã qua? Tâm tình mà chúng ta cầu nguyện với Chúa hôm nay là tâm tình nào? Lần dở từng trang ký ức, chúng ta dạt vào tâm tình tạ ơn. Một năm qua, thế giới náo nhiệt, tưng bừng, vội vàng. Vậy mà đã có những tháng ngày, thế giới ấy chìm mình trong sự cô quạnh, những con phố vắng lặng, không một bóng người. Tạ ơn Chúa, vì như thế con mới hiểu thế giới ấy chẳng là gì, nếu thiếu bàn tay uy quyền quan phòng của Chúa. Một năm qua, những người trẻ sôi động, chạy đua với sự phát triển kinh tế từng giờ. Vậy mà đã có những tháng ngày, họ phải trói chân ở nhà, dõi theo những con số thống kê về nạn dịch, trong lòng đầy nỗi hoang mang. Tạ ơn Chúa, vì như thế con mới hiểu rằng, còn chẳng thể làm gì cho sinh mệnh mình được kéo dài thêm một vài phút giây. Sinh mạng của con ở trong tay Chúa. Con xin phó thác, đời con trong tay Ngài. Một năm qua, thế giới nấc nghẹn vì hàng triệu nhân sinh đột ngột ra đi không kịp từ biệt người thân. Tạ ơn Chúa, vì như thế con mới biết trân quý hồng ân sự sống rất tuyệt vời mà Chúa ban tặng nhưng không cho mỗi người và cho từng người chúng con. Vì như thế, con mới biết cộng tác và bảo vệ sự sống, biết chăm sóc chính bản thân mình, biết sâu sắc về giá trị yêu thương mà con nhận được từ người thân yêu trong gia đình, và về giá trị niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mà con cần tìm kiếm. Bao năm qua, Chúa cho mấy trời tỏa lan tràn đầy không khí trong lòng. Vậy mà trong năm qua, đã có những lúc, con người không có máy thì không có khí để thở. Tạ ơn Chúa, vì như thế con mới hiểu, nhiều ơn lành Chúa ban nhưng không, con sử dụng miễn phí từng ngày, mà con không biết trân quý và gìn giữ cho trọn vẹn tươi sinh. Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã nhắc chúng con phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ bầu khí quyển và môi trường sống thế nào cho nguyên vẹn. Con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã tuôn đổ trên chúng con muôn ân huệ. Có những ơn chúng con nhận biết, nhưng nhiều ơn chúng con chưa thể nhận ra. Tạ ơn Chúa, vì nhiều những thử thách và những khổ đau như những cách thế Chúa dùng, để chúng con nhận biết sự chóng qua của trần gian, và đưa con vào điều thiết yếu là được kết hiệp với Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi các bạn trẻ hãy cảm tạ Chúa. Nếu như thử thách tỏ cho chúng ta thấy sự yếu đuối mỏng manh của chúng ta, thì nó cũng bày tỏ những nhân đức của chúng ta, bao gồm khuynh hướng liên đới. Trên khắp thế giới, chúng ta thấy nhiều người, trong đó có nhiều người trẻ, chiến đấu vì sự sống, gieo mầm hy vọng, bảo vệ tự do và công bình, là những người kiến tạo hòa bình và xây dựng những cầu nối. Đây chính là niềm tin mà mỗi tâm hồn người trẻ chúng ta cần viết tiếp trong ký ức chúng ta, với ánh sáng của niềm hy vọng. Bằng cái nhìn của đức tin và tình bác ái, đây chính là một món quà rất giá trị và ý nghĩa mà chúng ta được nhận lãnh và được soi sáng để nhìn ra bức tranh toàn vẹn của ký ức trong suốt năm qua. Để rồi, khép lại trang lịch sử này với sự mở ra của ánh sáng đức tin và hy vọng, chúng ta nguyện dâng lên Chúa trọn tâm tình tri ân. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con tràn ngập tâm tình biết ơn, để những lời tạ ơn Chúa của chúng con xuất phát từ thẳm sâu cõi lòng, vì biết rằng từng mỗi phút giây, chúng con đều được ngụp lặn trong tình yêu vô biên của Chúa. Xin hướng dẫn người trẻ chúng con vững bước trên đường hy vọng, với nhiệt huyết sống yêu thương và trách nhiệm, cho một thế giới hòa bình và tốt đẹp. Và lạy Chúa, dù được sống trong tình yêu khôn tả của Chúa và đón nhận bao yêu thương của mọi người, nhưng mỗi người chúng con còn đó bao yếu đuối, lỗi lầm xúc phạm đến Chúa và vướng mắc đến nhau. Có lỗi của cá nhân, có tội của cả cộng đoàn. Chúng con khiêm nhường tạ lỗi với Chúa và chân thành xin lỗi nhau. Xin Chúa thương tha thứ, thanh tẩy, để chúng con bước vào năm mới với đời sống thánh thiện hơn. Lạy Chúa, chúng con xin dâng cuộc đời chúng con cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, để chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.